đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Xin chào quý thính giả đến với khung giờ quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa can thiệp thành công trường hợp sinh năm 1968 trú tại Lai Vung, Đồng Tháp, bị xuất huyết tự phát mức độ nặng hiếm gặp trên bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện ho khạc, đàm đục, khó thở ngày càng nhiều. Kết quả xét nghiệm real-time PCR dương tính, bệnh nhân được chỉ định nhập viện khoa bệnh nhiệt đới điều trị với chẩn đoán COVID-19 mức độ nặng, viêm phổi, suy hô hấp. Sau 9 ngày nằm viện có sử dụng kháng đông theo phác đồ điều trị COVID-19, bệnh nhân than đau bụng vùng hạ sườn, hông, quanh rốn phải và có triệu chứng sốc, giảm thể tích do mất máu cấp, bụng chướng, đau bụng phải, mạch nhanh nhẹ, huyết áp thấp, niêm nhạt, da xanh. Qua kết quả chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng, xác định bệnh nhân bị đa ổ xuất huyết xuất phát từ nhánh động mạch thượng vị dưới phải, tiến hành bơm hỗn hợp keo vào nhánh động mạch có thoát mạch. Ca can thiệp thành công sau 60 phút, ổ xuất huyết đã được kiểm soát, tắt hoàn toàn. Tình trạng bệnh nhân sau can thiệp huyết động và toàn trạng ổn định dần. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thiện Phước, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, ở những bệnh nhân COVID-19 trung bình và nặng thường hiện diện tình trạng tăng đông. Đây là hậu quả của độc tính virus cũng như tình trạng đáp ứng viêm quá mức của cơ thể. Vì thế, các thuốc kháng đông được các bác sĩ chỉ định điều trị để giảm nguy cơ huyết khối. Điều này có thể dẫn đến biến chứng tiềm ẩn như chảy máu tự phát từ 0,1 đến 0,6%. Việc điều trị chảy máu tự phát ở bệnh nhân COVID-19 thường bắt đầu bằng việc điều chỉnh lại tình trạng đông cầm máu, ngừng thuốc kháng đông, truyền dịch, truyền máu. Những bệnh nhân nặng có huyết động không ổn định có thể được điều trị bằng thuyên tắc động mạch qua da.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên, dự kiến tháng 3 này ký hợp đồng với hãng Pfizer mua 21,9 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, trong đó 7 triệu liều được giao ở quý 1, 14,9 triệu liều còn lại dự kiến được giao vào tháng 4. Khi có vaccine, Bộ Y tế sẽ sớm triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ này. Bộ Y tế cũng cập nhật quyết định phê duyệt khẩn cấp vaccine Pfizer bổ sung liều lượng vaccine dành cho người từ 12 tuổi trở lên là 0,3ml chứa 30 microgram vaccine mRNA, vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có liều lượng 0,2ml chứa 10 microgram vaccine.
Quý thính giả thân mến, mùa hè nóng nực có thể khiến cho cơ thể mất nước và gây ra những bệnh lý ngoài da. Và nước chanh được xem là thức uống mát và bổ. Tuy nhiên, nếu uống nhiều nước chanh lại gây ra tác dụng ngược, gây hại cho sức khỏe. Tiếp theo nội dung ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả 5 tác hại không ngờ khi uống quá nhiều nước chanh.
Đầu tiên là làm hỏng men răng. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, một cốc nước chanh mỗi ngày có thể không gây hại, nhưng nếu uống quá nhiều thì lại có thể tàn phá men răng rất lớn. Ngoài ra, chanh cũng là thủ phạm gây nên tình trạng sâu răng do làm gia tăng cường độ tiếp xúc với axit dưới răng. Tuy nhiên, bạn không phải từ bỏ hoàn toàn món nước chanh yêu thích, nhưng khi uống nên sử dụng ống hút để cắt giảm sự tiếp xúc với axit trên răng.
Tiếp theo đó là nước chanh làm nặng thêm bệnh lý dạ dày. Trong khi nước chanh chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe, thì việc sử dụng quá nhiều lại có tác dụng ngược khi làm cho bệnh loét dạ dày nặng hơn và khởi phát trào ngược dạ dày thực quản. Loét dạ dày xuất hiện có thể do lượng axit dư thừa trong bụng. Do đó, khi tiêu thụ nhiều chanh sẽ càng làm cho dạ dày dư thừa axit, gây ra vết loét vào lớp lót bên trong của dạ dày, tá tràng ở mức độ nhẹ hoặc nặng.
Giỏ chanh còn là nơi chứa vi khuẩn. Trong một nghiên cứu năm 2007 trên tạp chí Sức khỏe Môi trường Mỹ, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra giỏ và thịt của chanh từ hơn 21 nhà hàng và phát hiện ra rằng gần 70% trái chanh chứa các sinh vật như E. coli, loại vi khuẩn có thể gây nôn mửa và tiêu chảy. Do đó, để tránh vi khuẩn, hãy vắt chanh và bỏ giỏ thay vì thả toàn bộ hay thêm nếm giỏ chanh vào ly của bạn.
Nước chanh làm trầm trọng thêm các vết loét miệng. Không có gì tồi tệ hơn khi bạn thức dậy với sự đau đớn trong miệng do một vết loét mới hình thành. Trong khi hầu hết các vết loét tai ương sẽ tự hết trong vòng 1 hoặc 2 tuần, thì việc bạn uống nước chanh trong giai đoạn này có thể làm cho tình trạng tồi tệ hơn mà chúng ta không hề nhận ra. Điều này đã được Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ chứng nhận khi khẳng định nước chanh có thể gây hại nhiều hơn cho miệng, do nó không chỉ làm giảm men răng, gây sâu răng mà còn có khả năng làm trầm trọng thêm các vết loét miệng.
Cuối cùng là gây đau nửa đầu. Nếu bạn đã từng trải qua cơn đau đầu hoặc chứng đau nửa đầu, thì bạn sẽ không bao giờ muốn ăn uống hay tạo bất kỳ cơ hội nào cho triệu chứng này xuất hiện thêm lần nữa. Các loại hoa quả thì loại có muối, bao gồm cả chanh, bạn cũng nên tránh xa.
Quý thính giả thân mến, ở mỗi giai đoạn, làn da của chúng ta có những thay đổi khác nhau nên cần phải chú ý chăm sóc theo những cách riêng. Đặc biệt là ở độ tuổi dậy thì, cùng với những thay đổi về thể chất và cơ thể, làn da cũng có những khác biệt đáng kể. Nếu được chăm sóc tốt ở giai đoạn này, da sẽ phát triển khỏe mạnh và mịn màng hơn. Vậy, làm thế nào để có một làn da khỏe ở giai đoạn này? Mời quý thính giả cùng nghe chia sẻ từ chuyên gia khách mời hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá, trưởng bộ môn da liễu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Chào bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ cho biết là nguyên nhân vì sao ở lứa tuổi dậy thì da chúng ta thường bị mụn nhiều hơn, đặc biệt là mụn trứng cá ?
Tuổi dậy thì tức là một lứa tuổi mà có một sự thay đổi về nội tiết. Thì nói với người phụ nữ thì người ta thấy tuổi dậy thì là một lứa tuổi mà người ta có cái làn da rất là đẹp. Chính vì là cái tuyến bạ nhờn chịu sự chi phối vấn đề nội tiết. Và như vậy thì nếu như cái tuyến bạ nhờn tiết ra một cách bình thường trên da, thì người ta sẽ có một làn da rất là mịn màng, mái tóc mượt mà. Nhưng mà ngược lại trong những trường hợp mà do cái tuyến bạ nhờn nó tăng tiết, như vậy thì trong lứa tuổi dậy thì với sự phát triển của nội tiết, đặc biệt là nội tiết tố androgen, tức là nội tiết tố nam, vậy thì chính cái nội tiết tố này nó sẽ làm cho tuyến bạ nhờn tăng tiết. Thì nếu tuyến bạ nhờn tăng tiết như vậy thì người ta sẽ có một làn da nhờn. Và nếu như sự tăng nhờn này nhưng mà bị bít tắc lại, không thoát ra ngoài được, thì lúc đó người ta sẽ hình thành mụn trứng cá. Như vậy mụn trứng cá sẽ hình thành trên cơ sở là sự tăng tiết chất bã nhờn, sự bích tắc lỗ thoát chất bã nhờn, và sau đó là vi trùng sinh mụn phát triển. Vậy thì ở lứa tuổi dậy thì mụn trứng cá là một trong những cái biểu hiện bệnh lý mà có thể là được xem như rất thường gặp. Như vậy thì khi bị mụn thì người ta rất là lo lắng, và chính lo lắng như vậy người ta có thể sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để điều trị. Đấy, thì đó cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta cần lưu ý.
Những sai lầm nào thường gặp trong quá trình chăm sóc da ở độ tuổi dậy thì thưa bác sĩ?
Khi bị mụn thì người ta có thói quen là người ta sẽ tự chữa trị. Nghĩa là người ta không thể chịu đựng được khi có tổn thương mụn tồn tại trên gương mặt, nơi mà người ta tiếp xúc khi giao tiếp trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thế cho nên là khi người ta tự điều trị thì người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Thì trong đó đáng lưu ý là có một số phương pháp không đúng. Ví dụ như người ta tự sử dụng các sản phẩm có chứa chất corticoid, hay là những sản phẩm mà dân ta hay gọi là kem trộn đấy. Nghĩa là người ta trộn nhiều các loại sản phẩm với nhau để người ta trị. Thì trong đó có thành phần có corticoid. Thì nếu như có thành phần corticoid thì cái tổn thương mụn nó chỉ giảm trong giai đoạn đầu. Nhưng rồi sau đó thì mụn lại bộc phát lên với một cái mức độ nặng hơn. Và bên cạnh đó thì người ta thấy là có thể xuất hiện thêm rất nhiều các biểu hiện khác. Và những biểu hiện này người ta xem như đây là tác dụng phụ, hay nói khác hơn là tác dụng không mong muốn do chất corticoid gây nên. Thì có thể đơn cử là người ta có thể bị teo da, giãn mao mạch và đỏ da kéo dài. Đó là chưa kể khi người ta sử dụng thời gian thì trên da lại trỗi dậy sự xuất hiện của các ký sinh vật gây bệnh. Và trong trường hợp đó thì điều trị mụn trở nên khó khăn vô cùng.
Để có một làn da khỏe ở độ tuổi dậy thì theo bác sĩ chúng ta cần lưu ý những gì ạ?
Phần lớn một số chị em thì khi bị mụn trứng cá thì có thói quen là tự nặng mụn. Như vậy thì khi tự nặng mụn mà khi mụn đang viêm thì cái nguy cơ có thể dẫn đến là sẽ hình thành sẹo mụn. Đó, cho nên là trong trường hợp mà mụn đang viêm thì chắc chắn chúng ta không nên tự ý nặng mụn, chích rạch và là nặng mụn khi cái tổn thương đang viêm thấy. Ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu ý tới vấn đề về chế độ ăn uống một cách hợp lý, rồi hài hòa giữa sinh hoạt, lao động và nghỉ ngơi. Và chúng ta cung cấp thêm, gọi là uống đủ nước hàng ngày, cung cấp thêm các loại vitamin, các loại rau xanh, v.v. Thì có thể được xem như đó là những vấn đề rất quan trọng để chăm sóc da ở lứa tuổi dậy thì nói chung và mụn trứng cá nói riêng.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình ạ.
Thưa quý thính giả, để có một làn da khỏe thì việc chăm sóc da bên ngoài thôi chưa đủ, mà còn cần phải chăm sóc từ bên trong, bắt đầu bằng việc có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Hy vọng qua những gì mà tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá, trưởng bộ môn da liễu, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa chia sẻ, các bạn tuổi teen chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc làn da của mình. Đến đây, chuyên trang thầy thuốc gia đình xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.